Tác phẩm Quê hương địa đạo, tập truyện ngắn và ký. Tác giả Viễn Phương. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Ấn hành. Người đọc Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Địa đạo Củ Chi là một di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng thuộc xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Dài 250 km ngoắt ngoéo, lên thượng xuống trầm trong lòng đất, được kiến tạo từ bàn tay, khối óc và tinh thần chiến đấu bất khuất, ngoan cường của quân và dân ta, ròng rã suốt hơn 20 năm. Địa đạo Củ Chi đã đương đầu với một đội quân xâm lược thiện chiến, trang bị tối tân, vững vàng, đập tan hàng trăm trận càn lớn nhỏ. Trong đó có cuộc hành quân Crimp của Mỹ tới 3.000 quân bộ, cuộc hành quân Cedar Falls gồm 12.000 lính, có xe tăng, máy bay yểm trợ. Xương máu và mồ hôi nước mắt của quân và dân Củ Chi, của những người từ khắp mọi miền tổ quốc đã thấm vào từng tấc đất nơi đây, bồi đắp nên một Củ Chi thành đồng trong lòng đất và lũy thép bất khuất của lòng người. Đã có rất nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí viết về địa đạo Củ Chi và cuộc chiến đấu bền bỉ huyền thoại trên vùng đất thép. Tập truyện ngắn và ký Quê hương địa đạo của cố nhà thơ, nhà văn Viễn Phương là một góc nhìn của người trong cuộc về cuộc sống và chiến đấu trong lòng đất ở Củ Chi. Nghĩa tình đồng bào, đồng chí nhường cơm xẻ áo, tình yêu đôi lứa trong sáng thủy chung, tinh thần dũng cảm xả thân vì cách mạng, sẵn sàng chọn sự hy sinh vì quê hương, đồng đội, tất cả ngời sáng trong quê hương địa đạo của Viễn Phương. Bình dị nhưng rất đổi hào hùng, đẹp như một bản anh hùng ca về sức sống mãnh liệt, vượt lên trên sức mạnh hủy diệt của hàng trăm, hàng ngàn tấn bom đạn, chất độc hóa học, với dã tâm biến Củ Chi thành vành đai trắng. Quê hương địa đạo của Viễn Phương đã được nhận giải thưởng của Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh và tặng thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, được in và tái bản nhiều lần. Quê hương địa đạo ngày nay đã hồi sinh, nhưng vẫn sáng rỡ trong những trang sử hào hùng của đất nước như một kỳ quan đánh giặc có một không hai, một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng chống giặc ngoại xâm, giữ gìn đất nước của dân tộc Việt Nam. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị tư tưởng của bản anh hùng ca về lòng người, lòng đất Củ Chi, một thời chiến tranh khốc liệt, như Viễn Phương đã viết. Từ giải phóng đến nay, bạn bè đồng chí từ khắp nơi trên đất nước và từ khắp nơi trên trái đất đã đến tham quan địa đạo Củ Chi. Nhiều bạn bè vô cùng xúc động, đã chung xuống hang sâu để tìm hơi ấm trong lòng địa đạo. Nhưng các bạn ơi, có bao giờ các bạn thấy hết được chiều sâu địa đạo khi các bạn chưa nhìn thấy nụ cười trong sáng và rạng rỡ vô cùng của những người giữa tuổi thanh xuân đã từ giã cõi đời tươi đẹp này trong những con đường địa đạo Củ Chi? Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc, Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Ông địa đạo. Bọn nhỏ trong cơ quan thường sầm xì với nhau. Ông già Sáu ốm nhom vậy mà chịu chơi lắm đa. Trận bố nào cũng vậy, ai di chuyển thì đi, chứ ổng thì nhất quyết ở lại giữ cứ với tụi thanh niên mình. Tôi nghe chúng nói vậy, chỉ cười thầm trong bụng. Thằng Mỹ đổ sang Việt Nam trên nửa triệu quân, mỗi lần đi bố, chúng kéo có lô có lóc 5-7 ngàn thằng, 1 vạn đứa. Người yếu bóng vía nghe vậy đã giật mình. Kỳ thật, 5-7 ngàn thằng, 1 vạn đứa thì đã thấm vào đâu? Cố gắng lắm, cũng chỉ đủ rải trong một xã. Trận càn Cedar Falls, muốn bóc vỏ quả đất mấy xã thuộc hai huyện Củ Chi, Bến Cát, nằm ven sông Sài Gòn. Chúng phải điều động 45 ngàn quân với đủ bộ sậu, xe pháo, thủy lục không quân. Du kích mình cũng dàn ra đủ một bộ sậu thủy lục không quân mà chơi với nó. Về thủy binh, nó có hải thuyền, giang thuyền, hạm đội nhỏ trên sông gì đó. Thì kỹ sư Úc được mình chế cái đội quân thủy lôi, đào bom lép thứ 400-500 kg gắn đầu nổ vào. Giang thuyền nó đi ngang, du kích giật nổ hị một tiếng, giang thuyền nhào tuốt lên bờ, thủng một lỗ tắc hoác. Có mấy thằng giặc cũng chết nhăn răng, chưa nói đến một cá chết trắng sông. mặc sức vớt về nhà bồi dưỡng. Còn không quân, thua nó cái một máy bay. Kỹ sư Úc được, bày ra cái vụ dàn hỏa tiễn Bombay, phóng đi một lần, mấy chục trái. Nói thiệt, nó nổ còn hơn B-52. Bọn Mỹ thấy ớn cái thứ này, còn hơn cơm nếp nhão. Lại nói qua cái chuyện bộ binh, thì thôi khỏi chê. Chưa kể chủ lực, du kích dàn đều ngó thiệt mát mắt. Nói thiệt, nếu tôi là Nixon, thì chắc tôi cũng cho vãn cái vụ đi càng cho rồi. Ngọn cỏ nào cũng nổ, hòn đất nào cũng nổ, binh gia đâu mà đánh cho xiết. Bởi vậy, trong mỗi trận càn, sau khi nó ồ ạt rải quân, mình nắm rõ phạm vi càn bố của nó là mấy ấp hoặc mấy xã, rồi là cơ quan sắp xếp, cho số già yếu cùng đàn bà con nít di chuyển ra khỏi vùng bố. Thanh niên khỏe mạnh thì ở lại tổ chức chiến đấu giữ cứ giữ làng. Trận nào cũng vậy, ai đi thì đi, tôi ở. Cái tính của tôi cũng lạ, bom pháo bao nhiêu tôi không ớn, nhưng tôi ớn cái vụ trực thăng rượt bắt sống như con diều xớt gà con. Bởi vậy tình hình càng tới đâu, tôi nào có ngán. Bom pháo, mặt bom pháo, cá rô cá lẹp, mặt cá rô cá lẹp. Bom trộm bom đìa, thay nó. Hễ bước vô vườn khuất lưng là tôi dạng, còn ra đồng trống, lộ lưng, nhất là mấy cánh đồng cò bay thẳng cánh miệt nhà bè, tân trụ, đi xa 2 cây số, còn ngó thấy cái gót chân, thì tôi ớn còn hơn ăn thịt mỡ. Còn ruồng bố, mặc kệ nó, tôi tót xuống địa đạo, rồi là êm rơ. Khỏe thì đốt đèn cày đọc sách, đọc báo chơi, mệt thì nằm ngủ lấy sức. Còn cái chuyện nó chung xuống địa đạo để kiếm mình thì còn lâu. Địa đạo kiến trúc theo kiểu của tôi, tôi chấp nó 10, tôi 1. Bởi vậy, trong mỗi trận càn, giặc đổ quân xong, già cả ốm yếu, ai đi thì đi, tôi thì xung phong ở lại. Mấy đứa nhỏ vỗ tay rầm rầm, hoan hô chú Sáu chịu chơi. Tôi chỉ cười thầm trong bụng, mẹ tổ, nằm địa đạo khỏe ru không chịu, dạy gì tróc công sự, đưa cái lưng trần cho cá rô nó rỉa. Nói như vậy, chứ chung vô địa đạo không phải là chuyện dễ đâu nghe. Hôm trước, có 2 chú thanh niên từ trên Trảng Bàn chạy hàng chuyến xuống đây. Tới Phú Bình đụng trận bố, giặc đổ quân tứ phía, bà con rút ra địa đạo hết. Đường xá vắng ngắt vắng tanh. 2 đứa chạy ào vào nhà tôi quýnh quýu. Chú Hai ơi, cứu cháu với, cho cháu ra địa đạo. Ở đây cháu lạ đường lạ xá, đi lần quần một hồi, lọt hầm trong, vấp lựu đạn cũng chết. Chú làm ơn làm phước cho cháu ra địa đạo với chú Hai. 2 đứa năn nỉ cái miệng dễ quẹo. Tôi gạt ngang, đừng có nói giỡn, lạ quắc lạ quơ, ở đâu tới lại đòi ra địa đạo, bụng muốn dò la hả? Trời ơi, bác Hai không thương, bác Hai nói vậy là chết cháu rồi. Tụi cháu ở Trảng Bàn xuống bán thuốc rê hoài, ở đây ai mà không biết. Từ chú, nó đề bạc tôi lên bác rồi. Nồ nó một hồi chắc nó thăng tôi lên ông. Theo nguyên tắc thì không được đưa người lạ ra địa đạo, nhưng gặp trường hợp sanh tử này, mình phải uyển chuyển. Lôi thôi để giặc bắt nó thì mình có tội với tổ quốc. Hơn nữa, mấy cái thằng này chắc chỉ tại ham tiền, đi buôn thôi, chứ không phải người xấu. Phải lo cứu nó chứ. Với lại thật ra, bây giờ có muốn ra địa đạo một mình cũng không thoát được với 2 thằng này. Mới bước ra góc chuối, săn quần lên, ngó trực lại, đã thấy 2 đứa 2 bên. Mấy cái thằng ôm dịch này, tao đi đái mà làm gì đeo xác vậy? Nó nói nửa cười nửa mếu, con sợ bác bỏ con. Tôi bỏ cái ống quần xuống, thôi đi theo tao. Nó dạ rân, coi bộ mừng hết lớn. Tôi dẫn nó ra miệng địa đạo trình với du kích. Thằng táp tốt, cử tôi liền. Sao chú không bịt mắt nó lại, lộ hết? 2 thằng xanh mặt, thấy thương. Tôi nói, bây coi cặp giò đóng phèn vàng khè, có bắt cứa sạch bóng, không còn một sợi lông, thì cũng dân ruộng, lội năng lội lát như tụi mình, chứ có ai đâu lạ. Dân gì thì cũng cảnh giác chứ, chuyện giặc giả chứ bộ. Tôi chống chế, thì tao cảnh giác chứ sao không, tao cho nó xuống trước, mình ém miệng. Thằng tám tốt vẫn quậu đeo, thôi giao chú đó, chú chịu trách nhiệm đa ngang. Tôi nhỏ nhẹ, ừ, thì tao chịu trách nhiệm. Thôi, chung xuống đi hai cháu. Nghe nói vậy, hai thằng mừng quýnh. Một thằng liền thò cái đầu xuống, rồi rút lên liền, vừa rùng mình vừa nói. Lạnh ngắt, tới thui, ghê quá. Thôi, cho tôi ngồi trên miệng. Trời đất, địa đạo mà đòi ngồi trên miệng. Thằng Tám Tốt ngó tôi, cái môi trề trề. Tôi vừa giận vừa tức. Thôi, tao cũng hết nước với bay rồi. Bây giờ tao giao bay cho Du Kích. Có dắt bay đi đâu thì dắt. Nó tía lia. Không không, con đi theo bác. Bác đâu con đó. Không có theo ai hết. Ừ, theo tao thì chung xuống. Nó năn nỉ. Bác chung xuống trước, cháu xuống sau. Thôi, tôi cũng đầu hàng nó. Tôi chỏi hai tay, thầm cái mình đu đưa rồi buông nhẹ xuống địa đạo. Còn đang mò thì nghe một cái đuổi. Chết con rồi bác hai ơi. Tôi vừa mò vừa hỏi. Có sao không? Dạ không sao. Địa đạo gì mà sâu với âm phủ? Tôi chỉ vẽ. Có một cái lỗ đào hai bên vách đó, chỏi chân vô đó mà lần xuống. Buông tay nhảy ẩu có ngày gãy cổ. Mới nằm im một chút, nó đã kêu giật giọng. Bác hai ơi. Ơi cái gì? Có thuốc không? Cho cháu một điếu. Tôi nói, xuống địa đạo mà đòi hút thuốc, chết còn sướng hơn. Thằng kia nói, nằm đây mà không có thuốc, chết còn sướng hơn. Ủa, nó nói trả treo đây. Hai thằng này cũng không vừa. Tôi bò ra nằm, ém cái miệng hầm. Suốt mấy ngày, nước chai, cơm vắt, ghiền thuốc, ghiền trà, hai con mắt sâu hóm, cái mặt đừ câm. Ngày thứ tư giặt rút, hai thằng cóm róm trèo lên. Vừa đụng mặt đất, nó đã chắp tay xá xá cái miệng địa đạo. Vĩnh biệt ông địa đạo, con về Dương Minh Châu, giặt có bố con tuồn rừng, con đổng, khỏe rơ. Từ đó, không thấy hai thằng léo hánh đến đất Củ Chi này. Chắc nó ớn địa đạo. Đó, thấy không? Không phải nằm địa đạo dễ đâu. Khoảng năm 1966-1967, chiến tranh đặc biệt chuyển sang cục bộ. Mỹ đổ quân ồ ạt, bom pháo đêm ngày. Địa đạo Củ Chi lớp sập, lớp đứt. Hầm hố hết bị chuột cống moi, đến bị xe tăng ủi. Phải gấp rút đào hàng loạt địa đạo mới. Từ đó, tôi phát cái nghề đào địa đạo. Địa đạo tôi đào rất tối tân. Mỗi địa đạo có 4-5 thượng, 6-7 trầm, có nơi ngủ, nơi ăn, nơi nấp chiến đấu, nơi chứa lương thực. Để tấn nắp trầm, nắp thượng, tôi đốn cây thao lao một ôm. Khi cần, tôi chống lên nóc hầm, tấn cái nắp xuống, thì một đại đội cũng không đánh bung được. Kế bên, tôi còn đổ sẵn một đống cát. Phòng khi nó bơm hơi độc, thì mình đậy nắp lại, rồi đổ cát lên trên. Có địa đạo, tôi cao hứng đào luôn cái giếng ở dưới. Giặt bố vài ngày, mình ở dưới địa đạo, dùng bếp dầu, nấu cơm ăn luôn. Có dự trữ sẵn đường bột. Cứ 5-3 ngày, tụi nữ nó tổ chức làm bánh, nấu chè liên hoan một bữa. Mới kể sơ, chắc có người thèm nằm địa đạo rồi. Tôi cứ đào hết địa đạo này đến địa đạo khác. Luôn luôn phải có vài địa đạo sơ cua. Có khi một trận càn phải di chuyển 2-3 địa đạo. Có khi địa đạo vừa làm xong, chưa kịp chung thử lần nào, máy bay nó thả một cái bom đìa, tiêu luôn. Suốt mấy năm liền, tôi chuyên việc xây cứ và đào địa đạo. Trình độ kỹ thuật ngày càng cao, xứng đáng được đề bạt chuyên viên cao cấp. Nhưng tôi khoe là khoe với ai, chứ gặp mấy thằng du kích là tôi im re, chịu phép. Vậy mà nó còn kêu tôi thành danh, ông địa đạo cầu an. Lúc đầu, tự ái, tôi muốn loi bản họng nó. Nhưng càng nghĩ, càng thấy tụi nó có lý. Địa đạo tôi làm chủ yếu là để trốn, còn tụi nó thì khác. Nó đào địa đạo mục đích là để đánh. Hèn chi nó nói địa đạo của nó là địa đạo chiến đấu, còn địa đạo của tôi là địa đạo cầu an. Mấy thằng thanh niên nói bá láp, đáng lẽ nó phải nói địa đạo của tôi là địa đạo phòng thủ, còn địa đạo của nó là địa đạo tấn công. Nghe có phải được hơn không? Từ đường xương sống, nó đào nhánh tủa ra các ổ chiến đấu. Có ổ chiến đấu lớn, nó làm 5-6 lỗ châu mai, chứa cả nửa tiểu đội. Phía trước nó dàn một bãi tử địa, chôn nào là mìn gai, mìn đạp, mìn gạt, bom bi. Cả tiểu đoàn Mỹ cũng không tiến tới nổi. Xe tăng thiết giáp càng vô cũng bỏ xác như không. Tụi Mỹ phải dùng máy bay thả bom để đối phó. Có ổ chiến đấu nhỏ, nó khoét ra tận vách đường hố, cho một đứa ngồi trong đó rình. Lâu lâu tụi Mỹ đi qua, nó tỉa đùng một phát, ngã một thằng. Lai rai một ngày hạ 5-7 đứa. Có ổ chiến đấu, nó khoét ruột gò mối. Con mộng con mơ ngồi thu lưu trong đó với khẩu cắt bin. Tụi Mỹ kéo quân hàng ngang đi qua, vừa nhai kẹo cao su vừa hát. Thì thằng Nixon chẳng nói với nó là sang Việt Nam đi nghỉ mát mà. Cái xứ nhiệt đới này thiếu gì con gái xinh và phong cảnh đẹp. Thấy thằng Mỹ đi sát vách, con mộng nổ đùng một phát. Thằng Mỹ té nhào, cục kẹo văng xa lắc. Mấy thằng kia bò lăn bò càng. Con mơ giành súng nổ đùng đùng hai phát. Con mộng cự: sao mày bắn hai phát? Tiết kiệm đạn chứ, đạt cắt binh khó kiếm lắm nghe. Con mơ vừa ghìm súng vừa nói: thằng Mỹ dền dàng như con trâu chương, mà viên đạn cắt binh có bằng múc đũa, bắn một viên làm sao nó chết. Bỗng một thằng Mỹ phát hiện ra cái lỗ châu mai nhỏ bằng cái hang dế, không biết là cái gì. Nó quýnh quá, vừa la vừa lấy bàn chân đè bịt lại. Con mơ nổ đùng một phát, thằng Mỹ ngã cái rật. Bọn còn lại khóc rống lên ồ ồ. Nó xây lại kêu con mộng, cười nói tí lia: ngộ quá mày ơi, nó khóc như con nít vậy hà. Bỗng hịch một tiếng, cát bụi mịt mù, hai đứa tối tăm mày mặt. Cái gò mối lỡ một mảng ngó thấy trời xanh. Nó bắn thứ gì dữ quá, hai đứa tức muốn mất thở. Không ai bảo ai, hai đứa tuột xuống địa đạo, mò qua ổ khác, bỏ tụi Mỹ ở đó loay hoay suốt buổi sáng vật lộn với cái gò mối lỡ. Đó, tụi nó đánh giặc như vậy đó. Qua trận đầu đánh Mỹ, huyện đội Củ Chi có tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm nóng hổi, mà bây giờ tôi chỉ còn nhớ có 3-4 cái đầu, đại để là: 1. Ở đâu cũng đánh được Mỹ. 2. Ai cũng đánh được Mỹ. 3. Vũ khí gì cũng đánh được Mỹ. Vân vân. Huyện đội lại đề ra cái vụ dũng sĩ diệt Mỹ, diệt được 3 thằng là dũng sĩ cấp 1, diệt được 5 thằng là dũng sĩ cấp 2, diệt 7 thằng là dũng sĩ ưu tú. Tụi trẻ thi đua rần rần, số nào rảnh rang thì tót lên vành đai tìm Mỹ mà diệt, số nào không đi được thì ở nhà chuẩn bị trái trăng ổ chiến đấu, bãi tử địa. Nó trong Mỹ càng còn hơn hạng trong mưa. Có thằng tức quá, chửi đổng: thằng Mỹ sao lâu quá không chịu đi càng. T-28 quần luôn mấy đêm, có tin mật kêu chuẩn bị. Nghe Mỹ sắp càng, tụi du kích nó mừng như lân thấy pháo. Nó chợp rợp suốt ngày đêm, thay cái trái này đổi cái trái khác. 8-9 giờ tối nó còn xăm soi mấy cái ổ chiến đấu. 1-2 giờ khuya nó còn bàn tính nào là thằng Mỹ đổ quân ở đâu, kéo đi ngã nào, mình chặn cách nào. Nó làm như nó là ông nội thằng McNamara, cái gì cũng biết hết trọi. Tụi nó làm quá tôi cũng bắt nôn. Tôi có cây cát bin mối trong, nồng bán thoa dầu láng o. Nghe tin bố, tôi tháo ra lau chùi. Mấy thằng thanh niên xề lại, dòm lé con mắt. Thằng Chấn mại hơi: mới cảo ta. Tôi không thèm ngó lên. Ngon lành mà. Thằng Lắc vô đề liền: cho cháu mượn chống càng đi bác. Tôi chậm rãi đáp: thằng nói không duyên dùng gì hết. Bộ tao không biết đánh Mỹ à? Nó không chịu thua: bác già rồi, đánh chát gì. Cái thằng, còn ăn cơm thì còn đánh giặc chứ. Tôi đưa súng lên nhắm thử, coi bộ tụi nó thèm nhẽo nước miếng. Ngồi im một lát, con Lý, chị thằng Lát khều tôi nói: bác cho tụi cháu mượn đi, đánh được tụi cháu chia cho bác. Từ hôm bày ra cái vụ dũng sĩ diệt Mỹ tới nay hay có cái vụ đó. Nó lên vành đai đánh Mỹ, rồi về chia chác thành tích với nhau, cho mượn qua mượn lại, như nông dân mình cho mượn phân cho vậy. Như hôm rồi, hai anh em thằng Bền, thằng Bỉ lên vành đai một tuần. Từ Bỉ diệt được 8 thằng Mỹ, ba Bền được 4. Anh em bàn tính với nhau, thằng Tư Bỉ cho thằng ba Bền mượn một thằng Mỹ, thì thằng Tư Bỉ còn 7, thằng ba Bền được 5. Hai anh em, một thằng dũng sĩ diệt Mỹ cấp 2, một thằng cấp ưu tú, Ngon ơ, mà nó tính như vậy cũng gọn. Nông dân mình phải biết đoàn kết tương trợ chứ. Tôi ngẩng lên. Chia làm sao? Chia hai ngang. Tụi nó cười rộ. Gì dữ vậy bác? Ăn lời gì vừa vậy chứ? Tôi nói, thôi, chia tứ lục. Con Lý hỏi, tứ lục là sao bác? Thì bay 6, tao 4. Thôi bác ơi, 8-1 đó. Chịu không chịu thì thôi. Tụi nó đứng dậy bỏ đi. Đi thì đi chứ, tao đâu có cần. Tôi nói thầm trong bụng, tiếp tục chùi súng. Một lát, tụi nó đáo lại. Thôi, bác khỏi có chiến đấu đi. Con Lý vừa cười vừa nói. Ai cấm tao? Tôi hỏi gằn, hơi quạo. Xã đội nói rồi, hợp đồng chiến đấu với cơ quan thì hợp đồng với thanh niên, chứ ai đi hợp đồng với ông già lụm cụm. Thằng Lắc nói một hơi. Mấy đứa này nó nói đúng rồi đây. Mấy bữa rày tụi thanh niên nó cũng bàn với nhau, không cho tôi chiến đấu, bắt tôi lo tiếp tế hậu cần. Tôi đâu chỉ có chê cái chuyện này, nhưng được đeo cái huy chương dũng sĩ diệt Mỹ thì khoái hơn nhiều. Tôi đấu tranh, nhưng tụi nó kiên quyết lắm. Nó nói tôi già rồi, sức khỏe không được dai dẳng, với con mắt con mũi không được lanh lẹ. Tôi nói thầm trong bụng, đố thằng thanh niên nào kéo tay lại tao. Thấy tôi hơi núng thế, thằng Chấn tán thêm. Thôi, 6-1 đó ông. Tôi còn do dự thì thằng Lắc tiếp. Không cho tụi này mượn, thì Mỹ tới, bác cũng ôm cây súng nằm chèo queo trong địa đạo thôi. Tôi đưa cây súng cho thằng Lắc, nói sụi lơ. Thôi, cho bay mượn đó, ráng giữ cho kỹ. Tụi nó cười rộ như chọc tức tôi. Đi một quãng, con Lý còn quay lại đưa bàn tay lên nói. 6-1 ngang bác. Trận đó, thằng Lắc được 8 thằng Mỹ. Nó đem trả súng rồi nói với tôi. Súng bác còn y, không có hư mẻ gì hết. 8 đứa thì chia bác 1, tôi 7. Như vậy thì tôi mới đậu dũng sĩ cấp ưu tú. Tôi nói, như vậy cũng hẹp cho tao. Nó làm thinh, coi bộ không vừa bụng. Tôi cũng làm thinh, tính thầm. Bữa nào tụi thanh niên đi vắng, mình tót lên vành đai kiếm thêm 2 thằng Mỹ nữa, thì cũng được, cái dũng sĩ cấp 1. Kệ, tích tiểu thành đa, năng nhặt chặt bị. Bây giỏi, bây đánh 1-2 trận, bây được ưu tú. Tao già, tao đánh 10 trận cũng được, ưu tú như bay. Cái việc đánh Mỹ này tao biết quá. Đánh cả đời chưa hết, chứ bộ đánh một ngày một bữa gì sao mà vội mà vàng. Bữa hội nghị báo cáo thành tích, tôi vác cây cắt binh đến dự. Trong trường học, ba bề bốn bên, bà con đông nghẹt. Người ngồi trên băng, kẻ ngồi trên bàn. Có mấy đứa thanh niên trèo lên trính nhà ngồi vắt vẻo. Kỳ Dư ngồi dưới đất. Thấy tôi vào, bọn trẻ ngồi nhích lại kêu răng. Bác Sáu, ngồi đây bác. Tôi dựng cây súng vô vách, phủi chân ngồi giữa cột nhà vừa nói. Thôi, người phải ngồi đâu cũng phải. Thằng ấp đội ra vỗ tay bóp bóp. Mọi người im lặng, cuộc họp bắt đầu. Tuần tự từng đứa đứng lên báo cáo. Người thì giết 3 thằng Mỹ, người thì mình nổ 1 xe tăng, tổ thì hạ 1 trực thăng, tổ thì diệt 1 trung đội. Tiếng cười nói râm ran, tiếng vỗ tay rơm rớp. Bỗng thằng Lắc đứng lên lớn tiếng. Phần tôi, suốt trận càng, tham gia 8 trận, giết được 6 thằng rưỡi. Bà con cười cái rần. Có tiếng lao sao. Sao lại 6 thằng rưỡi? Sao lại có cái rưỡi? Đúng là cái thằng nói bá láp. Tôi nghĩ. Bỗng nó nói tiếp. Tôi bắn được 8 thằng, nhưng vì mượn cái cắt pin của bác Sáu nên phải đóng cho bác 1 thằng rưỡi, còn lại 6 thằng rưỡi. Bà con nghẹt cười ngã nghiêng ngã ngửa. Mặt mũi tôi đỏ rần, trong bụng chết điếng. Cái thằng đâm hơi thiệt. Mấy đứa thanh niên cơ quan mắc cỡ lây cự tôi. Cho mượn súng thì cho mượn, chứ làm cái gì mà bày đặt chia chác kỳ vậy. Tôi vừa giận vừa mắc cỡ cũng lớn tiếng cự lại. Ai biểu bay không cho tao đi chiến đấu, cứ bắt tao nằm địa đạo riết, tao thành danh ông địa đạo cầu an, bay thấy không? Bà con cười lăng chiên lăng giác. Mấy thằng thanh niên cũng cười theo. Bỗng nghe hụt một tiếng, đứa nào la bay bãi. Pháo Lai Khê. Bà con nhào xuống hầm, ầm một tiếng. Tôi quơ cây súng, tót xuống giao thông hào, vừa thả về nhà, vừa nói thầm trong bụng. Đù hỏa, bữa nay thằng Pháo Lai Khê này bắn có lý lắm. Mưa nắm mối. Bọn ngụy nhảy dò xuống An Phú hồi 8 giờ sáng. 3 giờ rưỡi chiều, chúng rút êm. Từ dưới địa đạo tôi mới lóp ngóp chui lên. Vô chưa tới cửa đã nghe nói cười rộn rã. Trước tiên là tiếng ông Hai Nhi, chủ nhà. Giặt vô một ngày, chớ nghe du kích nổ một tiếng súng. Bộ bay ngủ gục dưới địa đạo hết sao mà? Hai Duyên, nữ du kích, ấp trả lời. Bác Hai coi, tụi con bám sát, mà nó không dám ra khỏi nhà dân. Không lẽ tụi con bắn vô nhà cô bác? Út Sương tiếp. Kỳ này bà con đấu tranh chính trị dữ quá, làm tinh thần nó rã rời. Đổ xuống đâu, nó ngồi đó, không dám phá phách, xông xáo, rượt bắt heo gà như trước, làm tụi con hết lập thành tích. Tiếng bà Thu nhỏ nhẹ. Nó đổ xuống trước nhà cháu một trung đội. Thằng chỉ huy trẻ măng. Nó vừa bước tới cửa, nội cháu chặn nó lại nói. Nè, tôi coi mấy chú như con như cháu. Tôi thương tôi mới nói. Mấy đêm trước, bộ đội nó về trên rừng đông nghẹt. Đào đắp gì trên đó sáng đêm. Còn quanh đây, du kích nó đặt mình, gài trái không biết đâu mà rờ. Nhảy xuống đây thì ở đây. Chừng nào đói, tôi nấu cơm cho ăn. Đừng bày đặt đi lục lọi ruồng bố. Sập hầm trong, chạm lựu đạn. Chết bỏ vợ bỏ con không ai nuôi. Ông Diệm ổng ngồi trên cao, ổng hưởng cho mập cái thay ổng. Ổng đẩy mấy chú vô chỗ chết. Mấy chú lỡ có bề nào, ổng có nuôi mấy chú đâu. Nội nói chưa hết câu, thằng trung sĩ ác ôm xốc tới xô nội bật ngửa. Đừng có tuyên truyền chiến tranh tâm lý, con mẹ già Việt Cộng, cứ trù mạc hoài. Rồi ngó thấy con gà mái đẻ trên ổ, nó nhào tới chụp liền. Con gà kêu cái quát, phóng ra cửa sau, vừa chạy vừa cục tác. Nó tóc rượt theo, bọn lính cũng ùa theo nó. Bỗng nghe cái rầm, rồi tiếng la khóc inh ỏi. Nó lọt nguyên con xuống cái hầm trong của nội với ba cháu đào bữa trước. Tụi kia ráp khiên vô, ruột đổ lòng thòng, máu ra lai láng. Thằng ác ôn, mắt trợn trắng, miệng ngáp ngáp, la hết ra tiếng. Nội dây mặt chỗ khác, vừa khóc vừa nói. Đó, thấy ông con, tại sao con không nghe má mới ra nông nổi này? Cháu hỏi nhỏ nội, bộ nội thương nó lắm sao mà nội khóc? Nội chửi, mồ tổ cha nó chứ thương. Tao thấy máu nhiều quá tao sợ, tao khóc. Thằng nào thằng nấy mặt mày xanh lét. Từ đó tới chiều, cả bọn ngồi đâu ngồi đó không dám nhúc nhích. Muốn đi tiêu đi tiểu gì cũng. Thưa má, con đi đường này được không? Trưa đói bụng cũng. Thưa má, nấu cho tụi con xin nồi cơm. Tử tế quá. Hai Duyên cắt ngang. Rồi mày nấu cơm cho tụi nó ăn hả Thu? Thì cũng nấu cho nó một nồi chứ sao? Mình đấu tranh chính trị mà. Út Sương cằn nhằn. Biểu đi du kích đánh giặc không chịu đi, ở nhà nấu cơm nuôi ngụy. Ba Thu phân trần. Thì tại nội, nội nói vô du kích thì phải đi phục kích chiến đấu hoài, rồi tối ai ngủ với nội? Nội nói nội quen rồi, vắng tao nội ngủ không được. Hai Duyên góp ý. Mà cũng tại mày thiếu kiên quyết, cái gì cũng nội nội, lớn rồi. Út Sương mỉa mai. Thì đấu tranh chính trị thì có phần khỏe hơn. Mặt Ba Thu bỗng ửng hồng lên, không biết vì mắc cỡ hay vì giận, nhưng vẫn vừa nói vừa cười. Có tụi bay sợ không dám đấu tranh chính trị thì có. Tụi ác ôn bắt được hai anh du kích ở Phú Hòa Đông chở lên. Nó thay phiên nhau đánh hai anh bằng cọc hàng rào, bằng cây sắt. Nó đánh hai anh đến tét đầu, bể ngực, biểu khai, mà hai anh không thèm khai gì hết. Nó đánh tới đâu, hai anh chửi tới đó. Giận quá, thằng ác ôn nó lấy cái dao nhỏ, khoét rúng một anh, rồi nắm đầu ruột, lôi ra có nùi. Út Sương dây mặt chỗ khác gạt ngang. Thôi mày, đừng có nói nữa, tao nhớ tới bây giờ còn rỡn óc. Hai Duyên chen vô. Gan nhất là cái anh bị móc mật. Nó rạch bụng một đường, chừng một tấc, thò hai ngón tay vô móc cái mật. Chớ nghe một tiếng rên, chỉ nghe anh nghiến răng ken két. Út Sương nhắm mắt lại rùng mình. Thôi thôi, tao biểu đừng có nói nữa, tao nổi da gà hết rồi nè. Ba Thu còn ráng thêm một câu. Từ đó hai đứa mất tinh thần, hết dám đấu tranh chính trị, xin theo du kích luôn. Hai Duyên cười ngất. Nó tầm bậy, Má biểu theo du kích chiến đấu trả thù cho ba chứ bộ. Út Sương đứng dậy, đánh trống lảng. Thôi, về nấu cơm ăn sớm, còn đi đào địa đạo. Rồi dây sang tôi. Tối chú đi đào địa đạo với tụi con nghe chú. Tôi ừ cho qua chuyện. Xóm này có ba cô gái nhỏ ai cũng mến. Ba Thu, Út Sương với Hai Duyên. Hai Duyên được 18 tuổi, còn ba Thu với Út Sương mới 17. Hai Duyên và Út Sương ở du kích ấp, còn ba Thu vô y tế quận. Ba cô là bạn rất thân nhau, đi đâu cũng không lìa, nhưng ráp lại nói chuyện một hồi là cãi nhau như giặc. Hai Duyên người khỏe khoắn, nước da bánh ít bột ngọt, hay nói hay cười, má lấm đồng tiền sâu húm rất có duyên. Út Sương nho nhỏ tánh tình điềm đạm, nói ít hay làm. Cô có mái tóc mượt mà đen nhánh, các cậu du kích chết mê chết mệt vì đôi mắt to và buồn thăm thẳm của cô. Ba Thu vóc người mũm mĩm, nước da trắng như bông bưởi, đôi môi đỏ hồng, hàm răng trắng muốt đều đặn, đôi mắt sáng làm cho gương mặt cô luôn rạng rỡ. Ngày nào các cô cũng đến thăm tôi, kể cho tôi nghe đủ chuyện trong ấp, trong xóm, và hỏi tôi đủ thứ chuyện. Hình như các cô có ý nghĩ rằng người như tôi thì chuyện gì cũng phải biết cả. Tôi thì ở tù Phú Lợi vừa ra, đã kiểm điểm xong và đang nằm tại nhà ông Hai Nhi chờ phân công công tác. Lẽ ra thì thời gian này tôi nên tham gia mọi công tác địa phương, vì sau mấy năm bị giam cầm, nay được tự do, tôi vẫn muốn đem hết sức mình làm một việc gì, dù lớn dù nhỏ, cho tổ quốc, để đền bù lại những năm tháng trôi qua một cách lãng phí giữa ngục tù. Nhưng vì tôi chưa được phân công công tác, hơn nữa rất có thể tôi được phân công trở về đô thị, nên tôi không muốn biết nhiều về vùng giải phóng, nhất là không muốn biết gì về hệ thống địa đạo Củ Chi này. Tôi phải giữ triệt để nguyên tắc bí mật. Ngày mai nếu tôi trở về đô thị thì tôi sẽ cố quên hết, không còn nhớ Củ Chi, không còn nhớ An Phú, không còn nhớ Ba Thu, Út Sương, Hai Duyên. Tôi chỉ sẽ nhớ một điều: chiến đấu như một người cộng sản và giữ kín khí tiết đến hơi thở cuối cùng. Thế nên đã mấy lần các cháu rủ tôi đi đào địa đạo, tôi không thể từ chối thẳng. Cũng khó mà nói lý do vì sao tôi không tham gia, mà chỉ ừ cho qua chuyện. Sáng nay trời ui ui, mưa lất phất, gió rao rao. Trời này nằm không mau đói bụng. Tôi lui cui đi nấu nước, định pha trà, còn mấy miếng kẹo đậu phộng. Bỗng nghe cãi cọ ngoài cửa, rõ ràng là tiếng Hai Duyên. Tổ ba đạm đào gần phụp rồi, tổ mình mới hơn phân nửa. Tại con Thu kéo đất dở ẹt, thi đua mà làm cà rờ. Tiếng Út Sương bên Ba Thu: mày giỏi, tối nay mày lên kéo đất, tao với con Thu đào. Tiếng Ba Thu vẫn nhỏ nhẹ như mọi khi: tụi con đạm lãnh phần thượng, kéo đất lên có 3-4 thước, tổ mình lãnh phần trăm, kéo đất gần 7 thước, thế nào cũng chậm hơn nó chút đỉnh chứ. Rồi tiếng nói im bặt, cũng chẳng thấy ai vào, hình như các cô đang bàn bạc với nhau việc gì. Độ vài phút sau, mấy cô mới bước vào nhà một lượt. Ba cô ngồi hàng ngang trên bộ phản kê sát vách, nhìn nhau im lặng. Tôi vẫn lui cui nấu nước, đợi lửa cháy tốt tôi mới đứng dậy. Bỗng Út Sương thúc Hai Duyên: mày hỏi đi. Hai Duyên thúc lại: mày muốn hỏi thì hỏi đi. Thấy mấy đứa nhỏ e dè, tôi lên tiếng: hỏi việc gì đó cháu, lạ lẫm gì mà ngại. Út Sương bỗng ngó xuống đất buồn buồn. Ba Thu nói: thế nó muốn hỏi chú, vậy cho chú ở Phú Lợi về có gặp ba nó không? Tôi không biết phải trả lời làm sao, chỉ hỏi lại: ba cháu ở tù lâu chưa Út? Út Sương chớp chớp đôi mi, ứa nước mắt. Ba cháu bị Ngô Đình Diệm bắt hồi cháu mới 10 tuổi. Nó đày ba cháu lên Phú Lợi, lúc đầu còn thăm nuôi được. Từ sau vụ đầu độc, ba cháu bặt tin luôn cho tới bây giờ. Hồi cháu còn nhỏ, má cháu dắt cháu đi tìm ba khắp nơi. Khám này, nó chỉ qua khám khác. Mẹ con cháu đi cùng mà chưa tìm thấy ba. Má cháu nói, chắc tại ba cháu là đảng viên, tánh tình cứng cỏi, cứ tranh đấu hoài, nên nó ghét,
Nó giam giấu đâu đó.
Trong đầu tôi bỗng thoáng hiện gương mặt gớm ghiếc của tên trung úy Đỗ Đình Kỳ, tên trung sĩ Trị, những tên hung thần Phú Lợi và hình ảnh phòng tra cây mít với những hình cụ bê bết máu khô và da người của bầy quỷ sứ. Tôi thầm nghĩ, cháu ơi, hàng trăm chiến sĩ kiên cường đã ngã xuống tại nơi đây. Nơi đây, những gì cao cả, những gì tốt đẹp đều bị hủy hoại không thương tiếc. Chú biết trả lời sao đây về người cha anh hùng của cháu? Nhưng cháu ơi, hãy hy vọng, cứ hy vọng đi cháu. Mái tóc cháu tôi còn xanh quá. Và tôi bình tĩnh nói, chú bị đày lên Phú Lợi một năm sau cái vụ đầu độc dã man đó. Chú không gặp ba cháu, mà có gặp chắc cũng không biết, vì ở đó chúng cấm tuyệt không cho tù nhân nói chuyện với nhau. Một lời chào hỏi, hoặc một cái gật đầu, một cái nháy mắt, chúng đều cho là giao dịch bất hợp pháp. Rồi chúng bắt đi tra tấn ở cây mít, hoặc đem nhốt hầm gai. Nhưng chú chắc nó còn giam cầm ba cháu đâu đó. Chú biết có gia đình, chồng mất tích 7-8 năm. Ở nhà vợ con tưởng người thân đã chết, lo lập bàn thờ, làm đám giỗ. Rồi bỗng một hôm, đùng một cái ổng lót tót quẩy bị trở về, sống nhăn. Chồng vợ, cha con mừng mừng tuổi tuổi, lỡ khóc lỡ cười tưởng như trong mộng. Rồi hai vợ chồng phải lui cui khiêng dẹp cái bàn thờ cũ để lấy chỗ kê cái giường mới. Út Sương bỗng ngẩng lên, đôi mắt sáng rực còn đầy nước mắt, tưởng như cháu thấy được cái cảnh ba mình quẩy bị trở về. Bà Thu trêu chọc, ê ê, vừa khóc vừa cười, ăn mười. Bỗng một cơn gió giật thốc qua, mát lạnh, hắt giọt mưa tung té vào nhà. Ủa, ủa, in gió nấm mối bay ơi. Hai Duyên ngạc nhiên, tròn mắt vừa nói vừa đứng dậy. Ba Thu vẫn tỉnh rụi. Nội nói rồi hồi hôm, bữa nay có mưa nấm mối. Đi hái nấm mối đi bay. Duyên rủ. Phải, phải rồi, đi hái nấm mối. Út Sương, Ba Thu vừa nói vừa chạy ra cửa dưới cơn mưa lất phất. Ra tới cửa, Út Sương còn quay lại. Chú đừng ăn cơm trước nghen, chờ tụi cháu về nấu cháo nấm mối cho chú ăn. Ngon lắm, ngon còn hơn cháo thịt. Nước vừa sôi, tôi pha bình trà, ngồi uống một mình. Một lát sau, Hai Nhi đi câu ngoài sông Sài Gòn về, áo quần ướt đầm lạnh run. Tôi kêu, uống chén trà cho ấm anh Hai. Hai Nhi đi thẳng ra sau bếp, vừa nói vọng lại, có thứ này ấm hơn. Lát sau, Hai Nhi trở ra, đã thấy quần áo khô, tay cầm xị rượu, tay xách rau mấy con tôm càng, thảy vô bếp lửa. Tôi ra vườn, ngắt mấy cọng rau thơm. Trời này nhậu thiệt bắt. Hai Nhi vừa nâng ly, vừa khề khà kể cho tôi nghe về gia cảnh mấy đứa nhỏ. Con Duyên với con Sương đều mồ côi cha. Ba con Duyên bị lính Ngô Đình Diệm bắn chết trong chiến dịch Trương Tấn Bửu. Ba con Sương thì bị bắt, đày đi mất tích cho tới bây giờ. Má con Duyên và má con Sương thề nuôi con khôn lớn để trả thù chồng. Hai gia đình này, một cây một trái, mà trái ngọt, trái thơm. Chỉ có con Thu là toàn vẹn. Sương là con thứ hai, nhưng má nó đặt thứ út vì ý nói nhất quyết ở vậy nuôi con, không đi bước nữa. Má con Sương biết chồng không còn nữa, nhưng không bao giờ chị hở môi nói ra điều ấy. Và 10 năm nay, chị vẫn dạy con kiên nhẫn đợi chờ. Thật là son sắt. Vừa lúc đó lại nghe tiếng lao xao mấy đứa nhỏ. Ngó ra, thấy hai đứa bưng hai cái tô. Một đứa cầm tàu lá chuối che. Trời vẫn mưa lắc rắc. Vô chưa tới nhà, Duyên đã tí lia. Ổ nấm mối lớn bằng chiếc đệm, hái một rổ đầy. Cháo ngọt lắm, hai chú ăn thử coi. Nấm mối búp không. Ba Thu vẫn chậm rãi. Nội nấu chứ bộ mày nấu sao mày khoe. Duyên không thèm đếm xỉa. Hai chú ăn rồi để chén đó, tụi con về rửa. Thôi đi bay, tranh thủ. Chắc mấy cháu nó tranh thủ đi hái nấm mối nữa, tôi nghĩ. Mấy cháu đi rồi, tôi lại tiếp tục cuộc nhậu. Hai Nhi khề khà kể tiếp. Thằng Hận, ba con Duyên, thiệt cái gan nó bằng cái mâm. Năm 56, thằng Ngô Đình Diệm mở chiến dịch Trương Tấn Bửu, bọn lính áo đen về đông như ruồi. Chúng lùng bắt anh em cách mạng dữ quá, Nó còn bày đặt cái việc tố cộng ly khai, làm khổ sở gia đình cách mạng. Một hôm nọ, tôi đang ngồi trên miệng hầm bí mật ngoài bụi tre, thì nghe tiếng chân bước nhẹ nhẹ. Tôi vừa thụp xuống, thì nghe thì thào: "Ba Hận đây anh hai." Hầm này chỉ có nó với tôi biết. Nó nắm tay tôi, im lắng hồi lâu rồi nói: "Chịu hết nổi rồi anh hai." Tôi thở dài: "Biết sao bây giờ?" Nó lắc tay tôi: "Hồi tập kết, anh có ém được cái gì không?" Tôi chưa kịp trả lời thì nó tiếp: "Tôi còn chôn một cặp lựu. Tối nay tôi moi lên. Tới đâu tới?" Tôi kéo nó sát vào người: "Ráng chờ, đảng chưa có chủ trương đấu tranh võ trang, đừng nóng nảy làm bậy sai hiệp định." Nó nhìn tôi lắc đầu, trong con mắt nó như có lửa cháy. Anh em ngồi lặng im hút thuốc tới khuya, rồi nó đi về. Sáng bữa sau, bọn ngụy tá hỏa: "Một thằng lính áo đen mất tích." Tới xế chiều, tụi nó mới kiếm được xác trên bìa rừng. Thằng lính bị bẻ lõi cần cổ. Hôm sau, lại một thằng bị bóp họng. Hôm sau nữa, hai thằng bị đập đầu bằng búa bữa củi. Tụi lính áo đen nhốn nháo lo sợ, hết dám lùng sục, chạng vạng là rút vô nhà đóng cửa im ỉm. Bà con cũng xôn xao, không biết là ai đã ra tay giết giặc, nhưng ai cũng mát ruột mát gan, nghe tỉnh táo hẳn. Suốt nửa tháng, không đêm nào là không có sự kiện lạ lùng xảy ra. Khi thì một lưỡi dao bay cắm vào giữa bụng thằng gác, khi thì một tảng đá văng vào giữa bàn tiệc của tụi chỉ huy. Bọn giặc sợ hãi, có mấy thằng bỏ trốn. Tụi chỉ huy tức lồng lộn, chi bộ cũng bối rối dò la, không biết cậu nào manh động đây, làm ẩu như vậy thế nào cũng sẽ tổn thất. Một đêm vào khoảng 2 giờ khuya, bỗng nghe tiếng súng nổ dữ dội và tiếng la hét rền trời, hình như bọn ngụy đang rượt bắt ai. Mọi người đóng chặt cửa nhà, hồi hộp chờ đợi. Tôi luồn ra hầm bí mật. Độ một giờ sau, bọn áo đen giọng cửa từng nhà, lùa đồng bào đi. Bà con nói lại. Tới sân làng, thấy đèn đuốc sáng trưng. Ba Hận nằm đó, mình đầy máu đỏ. Nó bị bắn trúng bụng, bọn lính còn ghìm súng vây quanh. Thấy bà con tới đông, Ba Hận cố đứng dậy, dựa vào cột cờ, tay bụm đùm ruột. Thằng chỉ huy cầm cây súng rulo lô, mổ mổ về phía bà con, nói với thằng Hận: "Mày bị bắn thủng ruột rồi, máu chảy lên láng đó. Muốn sống thì nhìn mặt, chỉ rõ ai là bè đảng, đồng chí thân nhân của mày, rồi tao đưa đi băng bó. Nếu ngoan cố, tao để máu ra cho tới chết. Ai xúi biểu mày đi ám sát lính quốc gia? Bè đảng mày còn ai nữa?" Ba Hận nhìn quanh bà con một lượt rồi nói: "Ba Hận đây. Bà con thấy rõ không? Đánh giặc thì có sống có chết, sinh tử sự thường. Bà con về nói với má con Duyên, ráng nuôi con cho lớn khôn, để trả thù cho cha, trả thù cho đồng bào, cho tổ quốc. Ba Hận cũng xin lỗi đảng." Bỗng thằng ác ôn đập mạnh khẩu ruro vào giữa mặt Ba Hận, máu trào ra miệng. Ba Hận ngó thẳng vào mặt nó, hai mắt như muốn vọt ra ngoài, rồi bất thần phun một búng máu tươi vào giữa mặt thằng giặc. Thằng ác ôn giận điên bóp cò liên tục, có mấy viên đạn nó nổ hết vào đầu Ba Hận. Ba Hận gầm lên một tiếng rồi đổ xuống. Bà con ai nghe cũng rỡn óc. Vừa lúc đó, vợ nó dẫn con Duyên chạy tới, nhào đại vô ôm lấy xác chồng. Thằng ác ôn hét: "Nhổ cỏ bứng luôn gốc, bắn bỏ trừ hậu hoạn." Bọn áo đen khát máu phụ hộ hô vang: "Bắn, bắn bỏ." Nó vừa chĩa súng thì má Năm với nội con Thu nhào đại vào ôm thằng chỉ huy vật xuống. Súng nổ, viên đạn bay xớt qua đầu. Còn mấy người khác thì ôm sóc con Duyên, lôi má nó chạy như bay như biến. Bọn lính bắn theo rền trời. Hà Nhi bưng ly rượu uống tróc một cái, rồi chép miệng, khà khà, như cố nuốt niềm cay đắng. Tôi hỏi, thẫn thờ: "Rồi chị Ba với con Duyên có thoát được không anh hai?" Hai người Nhi chưa kịp trả lời, bỗng nghe tiếng la thất thanh từ phía bìa rừng: "Chết rồi, mấy đứa nhỏ chết hết rồi bà con, Địa đạo sập, chết hết rồi. Tiếp, tiếp, bớ bà con. Hai Nhi xô bàn bật dậy, hét. Địa đạo sập, chết rồi. Giọng anh lạc hẳn, rồi không kịp nói gì thêm. Anh chụp cây cuốc, chạy tuốt lên rừng. Tôi cũng chụp cây cuốc phóng theo, chai rượu trên bàn lật đổ lai láng. Trên rừng người ta đông nghẹt. Dưới một cái lỗ lớn bằng hai chiếc đệm, mười mấy thanh niên đang cực lực đào như máy. Chẳng kịp hỏi han gì, tôi cũng nhảy xuống đào. Mấy đứa nhỏ bị vùi dưới này đây, máu thịt vùi chôn dưới này đây. Đào độ 10 phút, mồ hôi ra như tắm. Bỗng có ai đó đến chụp lấy cây cuốc của tôi. Bác mệt rồi, nghỉ đi, để cháu đào. Nó lấn tôi qua một bên, tôi bước lên nhường chỗ. Vừa lau mồ hôi, tôi vừa ngó chung quanh. Các má đang vây quanh hai người đàn bà. Một người đang khóc ngất, người kia mắt đã hoe, cứ nhìn sừng sững phía trước, mà hình như không thấy gì cả. Bỗng một tiếng khóc rất trẻ khiến tôi rùng mình. Thu, cháu đó sao? Tôi hỏi. Thu vừa khóc, vừa nói. Tụi nó bỏ con hết rồi chú Sáu ơi. Má Năm cứ lặp đi lặp lại. Bình tĩnh các con, đừng rối. Thu vừa khóc vừa kể cho tôi nghe. Bưng cháu qua cho mấy chú rồi, tụi cháu tranh thủ đi đào địa đạo. Cháu biểu tụi nó để cho cháu đào, nó lên kéo đất. Tụi nó không nghe, nó nói trời mưa, bùn nhoẹt nhoẹt dơ lắm. Lỡ nửa chừng có bệnh tới, Sáu kêu vô chích thuốc, băng bó. Sáu thấy dơ, Sáu rầy. Cháu mới kéo chừng chục ký sao thấy đất rung rinh. Thấy lạ, cháu sợ cháu kêu tụi nó. Sao đất rung rinh kỳ quá bé ơi? Tụi nó chưa kịp trả lời, thì nghe một cái rầm. Ngó lại thấy đất đai cây cối gì sập xuống gần một thước. Cháu thọ đầu xuống kêu tụi nó. Không đứa nào lên tiếng. Hoảng quá, cháu nhảy đại xuống miệng thí. Vừa kêu vừa mò, chung vô. Nhưng không đụng đứa nào. Chỉ thấy đất lấp hết. Cháu vừa chạy vô, vừa kêu bà con tiếp cứu. Bên kia, tiếng Hai Nhi bàn luận với mấy ông già. Chỗ này chắc là cái hầm giấu lúa hồi 9 năm. Từ đó tới nay, gió mưa, đất cát lấp bằng, cây cối mọc lên miếng đất không chân. Hồi hôm tới giờ trời mưa, mấy đứa nhỏ nó đào ở dưới sâu, đất không chân nó tuột. Ba Năm lắc đầu nói, 7-8 thước đất đổ ụp xuống, còn gì mấy đứa nhỏ? Bỗng một tiếng la, tới rồi. Tôi ngó xuống, thấy nhú lên một nhúm tóc đen. Mấy đứa thanh niên liền vụt cuốc moi bằng tay. Nó sợ lưỡi cuốc chạm đau thịt xương bạn nó. Những bàn tay xoắn vào đất như lưỡi sắt, lưỡi thép. Đất cát bay rào rào, đã lộ toàn gương mặt. Hai bà mẹ cầm hai chiếc khăn run run bước xuống để lau mặt cho con. Nhưng mẹ Út Sương chỉ kêu được một tiếng, con ơi, rồi ngất xỉu. Mẹ Hai Duyên bình tĩnh, mím chặt môi. Lau mặt cho Út Sương, xong rồi mới lau mặt cho con mình. Chị nhìn Út Sương rồi nhìn con, thẫn thờ, đờ đẫn. Tuy bên mép có một tia máu nhỏ, nhưng đôi môi hai cháu vẫn thanh thản mỉm cười. Mấy đứa thanh niên ẵm bạn lên, mình còn dịu quặt. Má Năm vẫn nói, bình tĩnh, bình tĩnh, cháu nó chỉ ngất xỉu thôi, bình tĩnh các con. Trong phòng, các đồng chí quân y đang lo cấp cứu, người xoa bóp, người làm hô hấp nhân tạo. Má của Sương cứ đứng bóp bóp tay con, rồi vuốt má con hỏi, tỉnh chưa con? Tỉnh chưa con? Có đau không con? Sương vẫn im lặng, mỉm cười, đôi mắt to buồn không mở nữa. 10 phút qua, các đồng chí quân y sĩ mồ hôi như tắm. Mọi người đứng im phăng phắc chờ đợi một hơi thở, một cử động, một tiếng rên. Hai cô gái vẫn im lặng, mỉm cười. Nửa giờ qua, chưa có biểu hiện gì của sự sống. Tôi thoáng thấy một quân y sĩ lắc đầu. Má Năm vẫn nói, ráng đi con, ráng đi con. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đã 1 giờ rồi, các cháu vẫn mỉm cười và im lặng. Lấm đồng tiền trên má Duyên vẫn lún sâu, duyên dáng. Các quân y sĩ bắt đầu nhỏ to, bàn bạc. Chị Sáu Liêm, bác sĩ, từ nãy giờ vẫn đứng lặng im trong góc tối. Bây giờ mới vẹt mọi người, từ từ bước tới. Nét trang trọng và lo âu in trên gương mặt dịu hiền. Chị bắt đầu đo mạch, đo tim. Bầu không khí im lặng, trang nghiêm trùm lên phòng cấp cứu. Mọi người hồi hộp đợi chờ. Bỗng chị buông chiếc máy gục xuống ngực Duyên khóc ngất. Máu đặc hết rồi. Má ơi! Trời ơi! Các má ồ lên khóc. Những tiếng nấc nổi lên đều trong đám thanh niên, cùng những tiếng gọi thiết tha. Duyên ơi! Sương ơi! Em ơi! Tôi lặng lẽ đi về, bước chân chệch choạng. Trời vẫn mưa lắc rắc. Mưa nắm mối đây. Chiều xám màu tan, hoàng hôn lạnh. Bao năm rồi, các cháu đã nằm yên trong đất. Bao năm rồi, những bà mẹ đau khổ và anh hùng đã thay chồng, thay con, cùng nhân dân chiến đấu cho đến thắng lợi hoàn toàn. Từ giải phóng đến nay, bạn bè, đồng chí từ khắp nơi trên đất nước và từ khắp nơi trên trái đất đã đến tham quan địa đạo Củ Chi. Nhiều bạn bè vô cùng xúc động đã chung xuống hang sâu để tìm hơi ấm trong lòng địa đạo. Nhưng các bạn ơi, có bao giờ các bạn thấy hết được chiều sâu địa đạo khi các bạn chưa nhìn thấy nụ cười trong sáng và rạng rỡ vô cùng của những người giữa tuổi thanh xuân đã từ giã cõi đời tươi đẹp này trong những con đường địa đạo Củ Chi? Tháng 12 năm 1979.